suy niệm lời Chúa, tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về vài chứng từ về Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị, hai vị thánh giáo hoàng đầy cá tính và hài hước. Tiếp theo đó là các tiết mục: một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được thấy Cha dịu dàng xiết bao, thấy Cha nguồn phúc vinh, niềm mùi an tuyệt đối. Xin cho chúng con thấy Cha trên trời giàu lòng thương xót, thấy Cha nguồn thứ tha, nguồn mến yêu mặn mà. Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, là Chúa của chúng con.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng tính lễ Thánh Philippe và Thánh Giacobbe Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Anh chị em thân mến, diễn giả Trần Đăng Khoa, một doanh nhân đang hoạt động trong lĩnh vực trao truyền cho giới trẻ cảm hứng và cách ứng xử trong cuộc sống, có lần đã chia sẻ rằng: tôi mơ về một thế hệ Việt Nam dám mơ ước và khát khao những điều vĩ đại, dám dũng cảm đứng lên, chặt bỏ những xiềng xích bên trong mình, dám sống theo cách mà mình tin là tốt nhất cho bản thân, gia đình và xã hội, dám chiến đấu, cống hiến và hy sinh một điều gì đó to lớn hơn cái tôi của mình. chiêm ngắm Thiên Chúa là mục đích tối hậu của con người. Lòng khao khát đó được biểu lộ nơi ông Philip về: xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đã mặc khải cho ông Philip về cách cụ thể tỏ tường: ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thiên Chúa đã mặc khải trọn vẹn chính mình qua Chúa Giêsu. Tin vào Chúa Giêsu cũng chính là tin vào Thiên Chúa. Hai thánh Philippe và Giacobbe tông đồ mà giáo hội mừng kính hôm nay là mẫu gương cho chúng ta về lòng khao khát chân lý là chính Thiên Chúa qua việc dấn thân theo Chúa Giêsu như một người môn đệ. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con luôn khao khát hướng về quê trời để nhìn ngắm Chúa, để biết sống sao cho đẹp thánh ý Ngài. Amen.
Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, cha chúng con, Chúa của thầy là Chúa của chúng con.
Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Cha ban chính con dấu yêu của người, chuộc tội nhân thế, thấy Cha tựa cửa đang chờ đứa con trở về.
Lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, cha chúng con, Chúa của thầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin La Vang, Việt Nam. Khai mạc tháng hoa tại Trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu La Vang. Sáng ngày đầu tháng 5, tháng mà giáo hội dành riêng để kính Đức Trinh Nữ Maria, tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Francisco Xavier Lê Văn Hồng, đã dâng thánh lễ đồng tế khai mạc tháng hoa để tôn vinh Mẹ, là Mẹ của Giáo hội, là Mẹ của mọi gia đình Công giáo, là Mẹ của tất cả mọi người. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nói: chúng ta về với Mẹ La Vang ngày đầu tháng 5. Còn gọi là tháng hoa để dâng lên ngàn hoa tươi thắm muôn sắc muôn màu, tỏ bày lòng kính yêu đối với Mẹ Hiền. Hôm nay cũng là lễ kính thánh Giuse Thợ, người bạn đời của Mẹ, đã cùng Mẹ nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Hôm nay cũng là ngày quốc tế lao động. Tất cả chúng ta, ai ai cũng đều phải lao động, phải làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng chúng ta phải biết làm việc một cách chân chính, để được hưởng vinh phúc mai sau trên nước trời. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục chia sẻ: năm nay là năm Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn là năm phúc âm hóa gia đình. Gia đình là một hội thánh thu nhỏ, là hội thánh tại gia. Gia đình là mái ấm tình thương, là ngôi trường giáo dục đầu tiên của mọi người. Chúng ta noi gương gia đình thánh gia thật. Cuộc sống thường nhật của gia đình thánh gia cũng phải trải qua những lo âu phiền muộn như bao gia đình khác. Nhưng dưới sự chăm sóc dạy dỗ của Mẹ Maria và thánh cả Giuse, Chúa Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan. Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn năm nay để mời gọi mọi gia đình hãy tân phúc âm đời sống gia đình. Gia đình là tổ ấm, do đó mọi người trong gia đình phải hòa thuận, yêu thương nhau. Gia đình là yếu tố quan trọng để con cái phát triển lành mạnh. Cha mẹ phải làm gương tốt cho con cái noi theo. Muốn được như vậy, chúng ta phải biết cầu nguyện để có ơn Chúa, được tăng thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, thông báo về Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 2014 này. Chiều ngày 14 tháng 8 sẽ có thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện của Tòa Thánh, chủ tế. Sáng 15 tháng 8 sẽ có thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, chủ tế. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi tất cả mọi người quan tâm, chia sẻ và rộng lòng giúp đỡ để công trình xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang sớm được hoàn thành. Tin Roma. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ mừng Ngày Quốc tế Truyền thông vào Chủ nhật mùng 1 tháng 6 với chủ đề Khi được thông truyền, điều tốt sẽ bén rễ và phát triển. Chủ đề này được gợi ý từ số 9 của Tông huấn Niềm vui của tin mừng Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco. Được biết Chủ nhật mùng 1 tháng 6 tới là Ngày Quốc tế Truyền thông lần thứ 48 của Toàn thể Giáo hội Công giáo. Nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho Toàn thể Giáo hội một sứ điệp khai triển chủ đề Truyền thông phục vụ cho nền văn hóa gặp gỡ đích thực. Khai triển chủ đề riêng của mình, như vừa nói trên, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nhắc các tín hữu rằng những tiến bộ kỹ thuật hiện nay mang đến cho tất cả mọi người những phương tiện truyền thông nhanh chóng và càng ngày càng nhiều hơn và hiện diện trên các mạng xã hội, không phải chỉ đơn thuần là một thời trang, nhưng đây còn là một cách thức để làm chứng cho đức tin. Vượt trên các lý thuyết về truyền thông, chúng ta nên nhớ lại rằng mọi kiểu cách truyền thông đều có thể là phương tiện để phổ biến tin mừng. Hay nói theo ngôn ngữ của Đức Francisco, thì khi được thông truyền, điều tốt sẽ bén rễ và phát triển lên. Trong sứ điệp riêng gửi cho các giáo xứ và các cộng đoàn, các giám mục Thụy Sĩ khuyến khích các tín hữu tích cực góp ý trên trang xã hội Facebook, Chúa Nhật Truyền thông và bầu chọn những ứng sinh cho giải thưởng truyền thông năm 2014. Mang tên là Giải thưởng Tin mừng. Ngoài ra, các tín hữu Thụy Sĩ cũng được mời gọi quảng đại đóng góp tài chánh để hỗ trợ cho các cơ quan truyền thông của Giáo hội Thụy Sĩ như Trung tâm Truyền thanh và Truyền hình Công giáo, Hãng tin Công giáo Quốc tế APIC và Giao diện Điện tử của Giáo hội Thụy Sĩ. Tin Giáo hội tại Việt Nam. Đại hội Thánh nhạc Toàn quốc Việt Nam lần thứ 34. Đến hẹn lại lên, theo thông lệ thường niên. 8 giờ 15 phút sáng thứ ba, ngày 29 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn đã diễn ra Đại hội Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 34. Vẫn như thường lệ, chủ tọa đoàn là Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và Linh mục Rocco Nguyễn Duy. Tham dự đại hội lần này có Linh mục Kim Long, Linh mục Đỗ Xuân Quế, Linh mục Xuân Thảo và gần 100 hội thảo viên thuộc các giáo phận của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thiết tưởng cũng nên nói rõ rằng, lần nào cũng thấy có các thành viên của nhạc đoàn Lê Báo Tịnh và nhóm sáng tác Sau Mai. Người dẫn chương trình là nhạc sĩ Minh Tâm. Chủ đề của Đại hội Thánh nhạc lần này là vấn đề ngắm thương khó. Thuyết trình viên là Đức Giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội và Giám đốc Đại chủng viện Hà Nội. Chúng ta quen gọi dạng ngắm thương khó là ngắm đứng. Nguyện ngắm là một phần trong đời sống tôn giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhưng nguyện ngắm lại là điều không đơn giản. Các cung nguyện ngắm còn tùy miền, với các kiểu ngân nga hoặc nhấn nhá khác nhau. Ở đây Đức Giám mục Lorenzo Minh chỉ đơn giản hóa cung ngắm của miền Bắc thành hai dạng cho dễ nhớ là ngắm triều và ngắm dòng. Trong đó còn có dạng ngắm đơn và ngắm đại thể. Nhờ đơn giản hóa thành hai dạng như vậy, để giới trẻ ngày nay có thể biết và duy trì một dạng ngắm đã có lâu đời. Về cách nói ngắm triều và ngắm dòng là để dễ hiểu. Ngắm triều là cách ngắm của các giáo phận, của các linh mục thừa sai. Còn ngắm dòng là cách ngắm của các linh mục dòng Đa Minh. Ở đây không có ý nói là linh mục triều hoặc dòng. Nói chung, đó là để đơn giản hóa và rút gọn thành như khung sườn. Từ đó có thể ngân nga biến đổi tùy theo vùng miền và tùy sự nhạy bén của người ngắm. Vấn đề thánh nhạc mãi như một bản trường ca vô tận, vẫn còn nhiều nỗi ưu tư và trăn trở về nhiều vấn đề đối với nền thánh nhạc Việt Nam. Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tuyên bố chuyến viếng thăm sắp đến của Đức Thánh Cha Francisco tại thánh địa sẽ khai mở giai đoạn mới về truyền thông. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, mở lời với khoảng 300 tham dự viên cuộc họp về truyền thông trong giáo hội do Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Hội Opus Dei tổ chức, Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chia sẻ rằng giáo hội đang bước vào những giai đoạn mới để thông truyền sứ điệp của mình cho thế giới. Phát biểu trong cùng cuộc họp này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cảnh báo các tham dự viên đừng quá bận tâm với thành công nổi tiếng trong truyền thông mà uống công nội dung hay bọc đường sứ điệp tin mừng. Đức Hồng Y lưu ý các tham dự viên đừng rút gọn lời rao giảng tin mừng trong những công thức tuyên bố ngắn để lôi cuốn sự đồng tình dễ dàng của công chúng, mà bỏ quên tính cách trung tâm của thập giá Chúa Kitô. Được biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm thánh địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 này. Và cha Lombardi cho biết thêm, cho đến thời điểm này, chính cha cũng chưa có những thông tin đổi mới về truyền thông liên quan đến chuyến viếng thăm sắp đến của Đức Thánh Cha tại thánh địa. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Mừng Kim Khánh Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. Sáng thứ Năm, mùng 1 tháng 5 vừa qua, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc, tổ chức lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Dòng. Cùng dâng lễ với Đức Cha Đa Minh, giám mục giáo phận, có Đức Viện Phụ Sito Thiên Phước, Cha Đa Minh quản hạt Hố Nai, quý cha trong ngoài giáo hạt, và có cha khách người Pháp. Cùng dự lễ chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho Hội Dòng, có quý bề trên, quý sơ các Hội Dòng bạn trong ngoài giáo phận, quý ông bà cố, quý thân nhân, quý ân nhân, quý chức ban hành giáo, quý khách. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đa Minh dâng lời chào mừng quý cha, quý tu sĩ, quý cộng đoàn hiện diện, và Đức Cha mời gọi mọi người hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho chị em Hội Dòng, và không quên nhớ đến quý cha linh hướng, quý bề trên, quý dì, quý ân nhân của hội dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ với hội đoàn về tâm tình tạ ơn. Trong bài phúc âm Luca, Chúa nói, chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Mỗi người nhìn vào chính mình, nhìn vào cách sống, để chúng ta tự cho mình là con số 1 trong 10 người đã van xin Chúa Giê-xu như thế nào. Tạ ơn mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa nhờ Chúa Giê-xu là hy lễ đẹp lòng Chúa Cha nhất. Thái độ biết ơn đẹp lòng Chúa là chúng ta hãy biết sống theo lời chỉ dạy của Chúa, những chỉ dẫn của giáo hội. Và Đức Cha ân cần mời gọi mọi người cùng cầu xin Chúa, cho mỗi người biết sáng suốt nhận ra những hồng ân Chúa ban trong đời sống, để biết nói lên lời cảm ơn và tôn vinh Thiên Chúa bằng chính đời sống tốt đẹp của mình. Tin Roma. Phiên họp khoáng đại hàng năm của các giám đốc Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo trực thuộc Bộ Truyền giáo, từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 5 này. Phiên họp diễn ra tại nhà tĩnh tâm của các cha dòng Don Bosco ở Roma và được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 2 ngày, mùng 5 và mùng 6, dành cho những vấn đề mục vụ của các hiệp hội, xét lại những quy chế hoạt động của hiệp hội theo ánh sáng của sứ mạng truyền giáo cho chư dân, giáo huấn của huấn quyền giáo hội và hoàn cảnh thực hành của các giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ đến đọc diễn văn khai mạc vào sáng thứ Hai, mùng 5 tháng 5. Giai đoạn 2 của phiên họp khoáng đại, từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 5, được dành cho những phúc trình và hội thảo theo nhóm của hiệp hội. Các vị tổng thư ký của 4 hội giáo hoàng truyền giáo sẽ phúc trình về các sinh hoạt trong năm qua, kiểm điểm lại những dự chi và những đơn xin trợ giúp tài chính cho những dự án từ các địa phương gửi về. Thứ Bảy, mùng 10 tháng 5, tất cả các tham dự viên sẽ đồng tế thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô và sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Được biết, các hội giáo hoàng truyền giáo của Liên Hiệp gồm có 4 hội sau đây. Hội giáo hoàng truyền giáo, Hội giáo hoàng Thánh Phêrô, Hội giáo hoàng thiếu nhi truyền giáo và Liên Hiệp truyền giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài chứng từ về Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, hai vị thánh giáo hoàng đầy cá tính và hài hước, do Vũ Văn An tổng hợp, Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt tuần lễ trước lễ phong thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Tòa Thánh đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện đặc biệt với các diễn giả từng quen biết hai vị thánh giáo hoàng này. Vào những ngày trước lễ phong thánh, các vị thỉnh nguyện viên án phong thánh cho hai đức giáo hoàng lên tiếng trình bày lý do tại sao hai nhân vật này đã là mô thức cho mọi Kitô hữu. Hai vị cũng cho ta nhiều cái nhìn thông sáng về cá tính của các ngài. Cha Giovan Giuseppe Califano, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan 23, đã cho hay rằng có câu chuyện truyền tụng về một vị giám mục kia đến tâm sự với Đức Gioan 23 rằng: từ khi được chọn làm giám mục tới nay, con ngủ không được, con có nhiều suy nghĩ quá. Đức Gioan 23 trả lời: cha cũng cảm nhận như con khi được bầu làm giáo hoàng, cha cũng suy nghĩ liên miên. Một đêm kia, cha gặp thiên thần bản mệnh trong một giấc mơ. Thiên thần bảo cha: này Angelo, đừng quá quan trọng hóa con. Từ đó, cha ngủ rất ngon. Còn cha Slavomir Order, thỉnh nguyện biên án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, thì kể lại rằng, một lần kia, khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị mệt mỏi, một trong các nữ tu có nhiệm vụ săn sóc ngài thưa rằng, thưa Đức Thánh Cha, con lo lắng cho Đức Thánh Cha. Ngài bèn đáp lại, cha cũng lo lắng cho sự thánh thiện của cha. Hai vị thỉnh nguyện viên cũng đề cập tới cả các khuyết điểm lẫn nhân đức của các ngài để chứng tỏ rằng đạt tới sự thánh thiện không hề là chuyện ảo tưởng. Cả hai vị giáo hoàng đều được phong hiển thánh vào Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, một ngày lễ do Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập. Nhưng cuộc đời của cả hai ngài đều cho thấy lòng Chúa thương xót hết sức quan trọng đối với mình. Gốc rễ nền linh đạo của cả hai vị giáo hoàng chính là ý muốn đề cao lòng nhân từ hay thương xót của Thiên Chúa. Ông George Wigan, người viết tiểu sử nổi tiếng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, cho rằng quyết định táo bạo của Đức Francisco phong thánh cho chân phước Gioan 23 mà không cần một phép lạ thứ hai như thông lệ và liên kết nghi lễ phong thánh cho vị giáo hoàng tốt lành này với nghi lễ phong thánh cho chân phúc Gioan Phaolô đệ nhị chắc chắn sẽ giúp tái định hướng việc suy tư của Công giáo về lịch sử hiện đại của giáo hội. Ông nghĩ rằng điều Đức Francisco muốn gợi ý là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị là hai chiếc chắn sách song sinh của Công đồng Vaticano đệ nhị và do đó cần được phong thánh cùng một lúc. Ngày 25 tháng Giêng năm 1959, chỉ sau khi được bầu chưa đầy 3 tháng, Đức Gioan 23 đã làm thế giới Công giáo ngạc nhiên khi loan báo rằng ngài sẽ triệu tập công đồng chung lần thứ 21 của lịch sử. Người ta vốn cho rằng Đức Gioan 23 muốn Vaticano đệ nhị là một công đồng mục vụ và điều này quả đúng. Nhưng là một sử gia chuyên nghiệp, Đức Gioan 23 có một tầm nhìn rộng lớn về điều mục vụ có nghĩa gì. Ngài biết rõ vị giáo hoàng của thời trai trẻ của ngài là Đức Leo thứ 13 đã giải phóng nhiều năng lực cải cách trong giáo hội, những năng lực từng tạo nên nhiều sóng gió đáng kể trong nửa đầu thế kỷ 20. Ngài muốn tập chú các năng lực cải cách này qua cảm nghiệm rực rỡ của một lễ hiện xuống mới để giáo hội trở thành một chứng nhân có sức thuyết phục hơn theo nghĩa phúc âm đối với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người. Mục tiêu chiến lược vĩ đại của Đức Gioan 23 là một giáo hội có thể mang tới cho thế giới liều thuốc xót thương như chính ngài đã nói trong diễn văn khai mạc công đồng dưới hình thức các sự thật đem lại sự sống. Như mọi người từng sống qua thời kỳ sau Vaticano đệ nhị đều rõ, công đồng của Đức Gioan 23 đã tạo nên nhiều sóng gió của riêng nó. Ông Wigan tin chắc rằng một lý do là không như các công đồng trước, Vaticano đệ nhị không cung cấp các chìa khóa có thế giá cho việc giải thích về chính nó. Nó không xác định bất cứ tín lý nào. Nó không kết án bất cứ lạc giáo hay người lạc giáo nào. Nó không ấn định bất cứ điều khoản mới nào cho bộ giáo luật. Nó không viết ra kinh tin kính nào. Nó không ủy nhiệm bất cứ sách giáo lý nào. Đó là những cách các công đồng trước nói với giáo hội. Đây là điều chúng tôi muốn nói. Riêng công đồng Vaticano đệ nhị không làm bất cứ điều gì trong số đó cả. Và tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Mặc ai muốn nói sao thì nói về điều Vaticano đệ nhị muốn nói. Và giữa những tự do ấy, mục tiêu chiến lược của Đức Gioan 23, một giáo hội được lên sinh lực trở lại về tinh thần phúc âm để công bố trọn vẹn bản hòa tấu chân lý công giáo một cách mà thời hiện đại có thể nghe được, đã mất hút. Nhưng rồi Thiên Chúa đã cho trỗi dậy một con người thánh thiện, một thiên tài và một cảm nghiệm mục vụ sâu sắc, một con người của công đồng từng hướng dẫn một cuộc thực thi sâu rộng Vaticano đệ nhị tại chính giáo phận của mình trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn để đóng vai trò người kế nhiệm thứ ba của Đức Gioan 23, đó là Đức Carol Wojtyla thành Krakow, lấy danh hiệu Gioan Phaolô đệ nhị để tôn kính hai người tiền nhiệm đầu tiên của ngài. Suốt thời gian 26 năm rưỡi và với sự trợ lực của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, một bậc cựu trào nữa của Công đồng Vaticano đệ nhị, sau trở thành người kế vị thứ tư của Đức Gioan 23. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đem lại cho giáo hội những chìa khóa chủ yếu để giải thích Vaticano đệ nhị một cách có thế giác. Ngài làm thế bằng chính huấn quyền của Ngài qua Thượng Hội đồng các giám mục thế giới và qua Đại Năm Thánh 2000. Và khi Ngài được gọi về nhà cha, Ngài đã hướng giáo hội về mục tiêu chiến lược mà trước đó Đức Gioan 23 đã xác định ngày 11 tháng 10 năm 1962. Đó là cải cách đạo Công giáo cho một đệ tam thiên niên kỷ của hành động phúc âm và tông truyền cho việc hàn gắn thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một vài gợi ý của Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn về cách giáo dục người trẻ hôm nay theo con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Đức Hồng y đã chia sẻ tư tưởng của Ngài như sau. Con đường Chúa Giêsu đã đi qua là con đường tình yêu cứu độ. Theo giáo huấn của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, 20 mầu nhiệm mân côi là bản tóm tuyệt vời con đường tình yêu đó với 4 chặng chính như sau. Thứ nhất, 5 sự vui mô tả tình yêu hội nhập vào đời sống văn hóa xã hội, chia sẻ kiếp sống và phận người trong thiên hạ, nhằm mang lại ánh sáng bình an và niềm vui cứu độ cho con người. Tất nhiên, việc hội nhập văn hóa ngày nay đòi hỏi con người phải xác định và lựa chọn những giá trị phù hợp với truyền thống đạo lý và văn hóa lành mạnh của dân tộc, đồng thời với tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Thứ hai, 5 sự sáng mô tả tình yêu dấn thân phục vụ cho sự sống toàn diện và vững bền của gia đình nhân loại. Sự dấn thân phục vụ này đòi hỏi phải bước đi trong đường lối của Chúa Giêsu, đấng là đường sự thật, đường tình yêu, dẫn con người đến sự sống dồi dào. Nói khác đi là phải bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa. Thứ ba, 5 sự thương, mô tả tình yêu hiến thân, vì sự sống mới và sự hợp nhất gia đình nhân loại. Chúa Giêsu Thánh Thể đáp ứng nhu cầu hợp nhất của gia đình nhân loại trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Và chặng thứ tư, 5 sự mừng, mô tả tình yêu mời gọi con người đổi mới và bước vào cõi sống mới trong nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là đất trời chan hòa ánh sáng chân lý và tình yêu, công lý và an bình. Lịch sử cứu độ xác định công việc đổi mới là công trình của Chúa Thánh Thần với sự cộng tác của con người. Điều đó đòi hỏi con người, người giáo dục cũng như người thụ huấn, ý thức cộng tác với 7 ơn Chúa Thánh Thần cùng với tình yêu mà Ngài đổ vào lòng chúng ta. Cộng tác bằng cách góp công góp sức vun tưới, chăm sóc cho những hạt giống hồng ân của Chúa phát triển và đơm bông kết trái. 4 chặng đường Chúa Giêsu đã đi qua khắc họa lại 4 dấu ấn nổi bật của tình yêu mà Chúa Giêsu đã thể hiện nhằm trợ lực cho con người lớn lên và vươn đến con người mới, con người thành toàn theo hình mẫu Chúa Giêsu là con yêu dấu của Cha trên trời, và là chân lý, là sự sống, là tình yêu. hàng ngày lắng nghe lời Chúa Giêsu yêu thương dạy dỗ và suy gẫm những biến cố cùng những sự cố trong cuộc đời của Chúa, đặc biệt những cuộc gặp gỡ, những hành vi của Chúa qua bốn chặng đường tình yêu, là phương thế giúp người trẻ gặp gỡ Chúa và bước theo Chúa trên từng chặng đường Ngài đã đi qua. Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị dạy người tín hữu hãy thường xuyên cùng mẹ Maria gặp gỡ Chúa, chiêm ngắm Chúa và bước theo Chúa, để chia sẻ cùng một tâm tư với Chúa, để học hỏi và tập luyện cách ứng xử của Ngài trong mọi tình huống, lúc bước đi trong ánh sáng cũng như khi dò dẫm trong bóng tối của cuộc đời. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa, người trẻ sẽ lớn lên trong bình an và niềm vui cứu độ của Chúa. Nhờ đó, sẽ bình tâm đối diện với mọi tình huống khó khăn trong cuộc đời, sẽ tìm gặp nơi Chúa Giêsu ánh sáng và sức mạnh biến đổi những gian truân thử thách, trở thành những thách đố và cơ hội cho con người canh tân đổi mới, tăng trưởng và phát triển. Bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi qua là bước theo Ngài huấn luyện và đổi mới người trẻ, từ những con người đơn chất, ít học, có nhiều giới hạn, từ những con người ích kỷ, đầy tham vọng, chạy theo tiền tài, từ những con người sống trong tình trạng bị xã hội loại trừ, trở thành sứ giả tin mừng đối với đồng bào và đồng loại, yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ cho sự sống con người. Trong môi trường ô nhiễm lối sống văn hóa sự chết ngày nay, ánh sáng và sức sống của lời Chúa, lời nhập thể làm người, lời thánh thể sẽ giúp người trẻ dần dần đi đến chung ý chung lòng cùng nhau loan truyền tin mừng Chúa Giêsu Kitô là tin mừng sự sống, tin mừng tình thương. Loan truyền bằng cách kiên trì nỗ lực chung sức với mọi người thiện tâm, vun đắp lối sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho thế giới hôm nay. Lối sống văn hóa mới này sẽ lành mạnh hóa môi trường xã hội, đồng thời thắp sáng nơi người trẻ hôm nay niềm hy vọng vào một tương lai an lành và tươi đẹp hơn cho thế hệ hậu sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, về đổi mới cách giáo dục người trẻ hôm nay theo con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Phải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử phụng vụ trong giáo hội, chúng ta thấy sách Thánh Vịnh đã mau chóng được phụng vụ Kitô tiếp nhận, và vào đầu thế kỷ thứ ba, nó đã trở thành một sách phụng vụ được dùng trong các buổi Kitô hữu tụ họp để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng tự. Kết quả là việc tìm tòi thần học và thánh mẫu học cũng tìm cách khám phá ra gương mặt của Đức Maria trong các Thánh Vịnh. Khi cử hành mầu nhiệm của Chúa Kitô với việc đọc và hát các thánh vịnh, giáo hội mở đường cho việc tiệm tiến chú ý tới các khía cạnh thánh mẫu học đâm rễ sâu trong biến cố Chúa Kitô. Gia tài các giải thích thánh mẫu học sách Thánh Vịnh tích tụ trong thời tiền công đồng Nicea một cách khá hiển nhiên và đa số vẫn hiện diện trong phụng vụ của giáo hội Roma. Sau đây là danh sách các thánh vịnh, trong đó các giáo phụ đã khám phá ra gương mặt của Đức Maria. Trước hết là Thánh Vịnh 19 câu 6. Chúa căng lều cho Thái Dương tại đó, Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng và vui mừng lên đường như tráng sĩ. Trong lời giải thích Kitô học của câu này, Đức Maria được giáo phụ Novaciano coi như lều tạm, tabernaculum. Từ đó Chúa Kitô bước ra là mặt trời công chính đích thật và là ánh sáng thế gian, và như là loan phòng, thalamus, trong đó ngôi lời con Thiên Chúa thành toàn đám cưới giữa nhân tính và thiên tính. trong chương 3 ngôn sứ Malachi đã nói về mặt trời công chính trong ngày của Thiên Chúa như sau. Vì này, ngày ấy đến đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy sẽ đến thiêu rụi chúng không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. Nhưng đối với ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh tật. Trong ngày mẹ Maria và cha thánh Giuse đem Chúa Giêsu hài đồng vào dâng trong đền thờ, cụ già Simeon đã sung sướng bồng hài nhi trên tay, chúc phúc cho hai ông bà, và nói với mẹ Maria như sau. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Sau này khi công khai rao giảng tin mừng, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Thánh vịnh thứ hai liên quan tới Đức Maria là Thánh vịnh 22 câu 7 đề cập tới gương mặt của Đức Kitô. Thân sâu bọ chứ người đâu phải. Con bị đời mắng chửi rể ruôi. Giáo phụ Origene, nhà thần học chữ danh người thành Alexandria bên Ai Cập, trông thấy nơi các lời này được đặt trên miệng Chúa Kitô, một khẳng định liên quan tới sự thụ thai đồng trinh. Con là sâu bọ, bởi vì như sâu bọ không nảy sinh từ sự gặp gỡ giữa một con đực và một con cái, theo ý kiến của người xưa, thì con đây cũng đã không được sinh ra từ một cuộc giao hợp giữa người nam và người nữ, theo luật tự nhiên. Thánh vịnh thứ ba đề cập tới trinh nữ Maria là Thánh vịnh 22, các câu 10 và 11. Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ấm Chúa trao an toàn. Chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa tự sơ sinh. Theo kiểu giải thích của các thánh sử phúc âm, lời than vãn của người vô tội bị bách hại được đồng hóa với lời cầu nguyện của Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh. Thì thật là điều tự nhiên nhận ra nơi bà mẹ của người công chính bị bách hại mà Thánh vịnh miêu tả là Đức Trinh Nữ Maria, như giáo phụ Tertulliano đã làm. Trong trình thuật cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, Thánh sử Matthew ghi lại vài chi tiết ý nghĩa sau đây. Đóng đinh người xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng, Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Thánh vịnh thứ 4 được các giáo phụ coi là có nhắc tới Đức Maria là Thánh vịnh 67 câu 7. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời Chúa chúng ta đã ban phúc lộc. Đất ở đây được giáo phụ Tertulliano đồng hóa với Đức Maria là đất mới đồng trinh, từ đó Thiên Chúa đã nhào nặn con người mới là Chúa Kitô. Trong chương 2 sách Sáng Thế, tác giả thuộc trường phái Gia-vít tả đất và trời vừa mới được Thiên Chúa tạo dựng nên như sau. Ngày Gia-vê là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Gia-vê là Thiên Chúa, chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Gia-vê là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh linh. Đất mà Thiên Chúa đã dùng thời khai nguyên vũ trụ cũng là đất đồng trinh, không mang dấu vết và hậu quả của tội lỗi. Giờ đây trong thời Tân Ước, đất đó từ Thiên Chúa nhào nặn Đức Kitô con người mới là Đức Trinh Nữ Maria đồng trinh vô nhiễm nguyên tội. Văn bản thứ 5 có ám chỉ Đức Maria là Thánh vịnh 72 câu 6. Mong người xuống tựa mưa sa nội cỏ, ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai. Giáo phụ Tertulliano đọc câu này như một lời tiên tri, biểu tượng cho mầu nhiệm nhập thể, như là sự miêu tả việc Chúa Kitô từ trời xuống trong thịt xác một cách hiền dịu và không được nhận thấy. Thánh vịnh thứ 6 ám chỉ Đức Maria là Thánh vịnh 85 câu 12. Sự thật nảy trồi từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. có một văn bản ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ ba giới thiệu mầu nhiệm nhập thể qua lời chú giải Thánh Vịnh 85 câu 12 như sau. Đức Giêsu là chân lý, nảy trồi từ đất là Đức Maria. Lời chú giải này được thanh tẩy khỏi các thiếu sót nghiêm trọng, nhấn mạnh trên hệ thống thần học ngộ đạo sẽ trở thành thông dụng nơi các giáo phụ, bắt đầu từ thế kỷ thứ tư và cho tới nay vẫn còn chiếm vị thế đáng kính nể trong phụng vụ Roma liên quan tới mùa vọng và mùa Giáng sinh. Thánh Vịnh thứ bảy ám chỉ Đức Maria là Thánh Vịnh 87 câu 5. Nhưng nói về Sion thiên hạ bảo, người người sinh tại đó và chính đấng tối cao đã củng cố thành. Câu này trong văn bản Latin cổ do Tertulliano dùng viết, Quoniam Deus homo natus est in illa et edificavit eam voluntate patris. Bởi vì Thiên Chúa đã sinh ra làm người trong đó và xây dựng nó theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Đây là một kiểu đọc theo ý hướng Kitô và Thánh Mẫu học. Nó ở đây là thịt xác nhân loại, thịt xác đã được lấy ra từ Đức Maria, trong mẹ Thiên Chúa đã sinh ra làm người. Thánh Vịnh thứ 8 ám chỉ Đức Maria là Thánh Vịnh 110 câu 3. Chúa phán bảo rằng, ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh, ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng cha đã sinh ra con. Văn bản Latin viết là Ex utero ante Luciferum. Khi chú giải câu này, Thánh Justino trực tiếp gán cho Thiên Chúa Cha hai lần sinh ra Chúa Kitô. Lần sinh ra vĩnh cửu từ đời đời, trước khi làm ra ánh sáng, và lần sinh ra trong thời gian như là người qua lòng dạ con người của Đức Maria. Trái lại, đối với giáo phụ Tertulliano, kiểu diễn tả, trước sao mai ta đã sinh ra con, tuyệt đối quy chiếu về việc Đức Kitô sinh ra tại Bethlehem từ cung lòng Đức Maria, một cuộc sinh nở ban đêm trước lúc hừng đông ló rạng. Văn bản sau cùng là Thánh Vịnh 132 câu 11. Chúa đã thề cùng vua David và người sẽ không bao giờ rút lại lời thề, chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Văn bản tiếng Latin là De fructu ventris tui, từ hoa quả lòng dạ của ngươi. Đối với Thánh Ireneo, câu này chứa đựng một lời tiên tri sẽ thành toàn lấy biến cố Đức Maria sinh con và có một giá trị chính xác như chứng tá sự thụ thai đồng trinh. Còn đối với giáo phụ Tertulliano, tác giả Thánh Vịnh viết, bụng của người, và có ý ám chỉ một người thuộc dòng tộc vua David, từ cung lòng người đó, thịt xác Chúa Kitô sẽ là quả, nở hoa từ cung lòng Đức Maria. Gia tài giải thích Thánh Mẫu học sẽ ngày càng phong phú trong các thế kỷ từ thứ tư tới thứ bảy. Thêm vào chiều khóa chú giải Kitô học, từ thế kỷ thứ tư trở đi có chiều kích giáo hội học, làm nảy sinh ra nhiều khía cạnh Thánh Mẫu học phong phú. Nhưng trừ một vài trường hợp, điều này xảy ra sau Công đồng Trung Nicea năm 325. Tuy nhiên, trước thời Công đồng Trung Nicea, thói quen đọc các Thánh Vịnh trong chiều khóa Thánh Mẫu học đã bắt đầu, bởi vì tại nhiều điểm, như việc chọn các Thánh Vịnh, sáng tác các điệp ca hay đáp ca v.v., phụng vụ Roma tùy thuộc kiểu đọc Thánh Mẫu học đã được làm trong ba thế kỷ đầu, khi sách Thánh Vịnh vẫn được coi như là một cuốn sách ngôn sứ và được sử dụng như sách phụng vụ trong các buổi tụ họp phụng tự của tín hữu Kitô thuộc giáo hội thời khai sinh.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, nói về các thánh tông đồ xem ra như có một cái gì đó luôn thúc bách chúng ta noi gương, bắt chước các ngài. Bởi vì các thánh là những con người hoàn toàn làm theo ý Chúa, các ngài lắng nghe, đón nhận và đi theo Chúa Giêsu. Ca nhập lễ ngày lễ hai thánh tông đồ Philippe và Giacôbê hậu đã viết: đây là những vị thánh Chúa đã lấy tình thương tuyển chọn và đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở. Nói về các cuộc tuyển chọn, chúng ta luôn ý thức rõ rằng không phải các con đã chọn thầy, mà chính thầy đã chọn các con và cất nhắc các con. Điều đó có nghĩa vấn đề chọn lựa là do Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn tự do tuyển chọn, cất nhắc người này, người kia. Việc kêu mời các môn đệ cũng thế, mỗi môn đệ đều có hoàn cảnh riêng, đều được mời gọi cách đặc biệt. Thánh Philippe sinh tại Bethsaida cùng quê với Thánh Phêrô và Thánh Andre. Ngài là môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, và sau này thánh nhân đã trở thành một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Thánh nhân đã chỉ cho Nathan biết đấng cứu thế đã đến, và chính Philippe đã giới thiệu Nathan với Chúa Giêsu. Tin mừng đã nói lên mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Ngài. Điều này chứng tỏ sự diệu kỳ và ơn gọi đặc biệt của Thánh Philippe. Trong cuộc đời theo Chúa Giêsu, Thánh Philippe đã được Chúa yêu thương, bảo Ngài tìm kiếm cho dân chúng thức ăn vì họ theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy, quên ăn, quên uống, do đó họ hầu như đói và khát. Chúa thử lòng để xem Thánh Philippe có kiếm được thức ăn cho đoàn lũ đông đảo hay không. Tin mừng cũng cho hay, chính thánh nhân đã được nhiều người lương dân xúm lại hỏi han và xin Ngài chỉ cho thấy đấng cứu thế. Ngay trong bữa tiệc ly, Thánh Philippe đã xin Chúa Giêsu chỉ Thiên Chúa Cha cho Ngài và các môn đệ khác. Chúa trả lời ngay với thánh nhân rằng, ai thấy ta là thấy Cha của ta. Cũng như các môn đệ khác, khi Chúa Giêsu bị bắt, bị xử án và bị treo trên thập giá, Thánh Philippe đã tưởng mọi sự chấm dứt từ đây. Ngài xao xuyến, hoang mang và muốn trở về quê hương cũ của Ngài để tiếp tục làm ăn sinh sống. Nhưng biến cố ngày lễ ngũ tuần đã làm cho Ngài và các môn đệ hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn trở nên người mới. Ngài đã rao giảng, đem đức tin và rửa tội cho toàn thể dân thành City. Hoàn thành công tác và trách nhiệm ở City, thánh nhân đã đi tới miền Hierapoli, xứ Rigie. Ngài đã nhiệt thành, hăng say rao giảng tin mừng. Chúa đã thưởng công Ngài và ban cho Ngài triều thiên tử đạo. Ngài đã bị đóng đinh để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Xác thánh nhân được chôn tại Rigie và sau này được cải táng đem về Roma chôn cạnh mộ thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê hậu là anh em họ với Chúa Giêsu. Ngài được gọi là Giacôbê hậu là để phân biệt với Thánh Giacôbê, con ông Anphê. Thánh Giacôbê hậu là giám mục đầu tiên tại Jerusalem. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện ra với thánh nhân và chính Thánh Giacôbê hậu đã viết một bức thư còn lưu lại trong phòng Tân Ước. Thánh nhân luôn nhiệt thành loan báo tin mừng cho Chúa Giêsu và luôn trung thành với giáo lý đức tin. Thánh nhân đã bị bọn biệt phái và những bọn xấu, vu khống, tố cáo, kết án. Thánh Giacôbê hậu đã bị chúng xô từ nóc đền thờ xuống đất và ném đá ngài cho đến chết. Thánh nhân đã noi gương Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những kẻ làm khổ, đã giết hại ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Cuộc đời của hai thánh Philippe và Jacobe hậu đã hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa. Các ngài đã đặt sinh mạng của các ngài trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, hàng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh công đồ Philippe và Jacobe. Xin Chúa nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.
Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm
phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên 1.000 sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.